Công tử điên khùng chương 493, lừa dối. Đưa hai viên đá đấy cho ta. Âu Dương Giáo cũng lười nói nhảm. Thiên diễm tinh kim to như vậy là vật báu vô giá, có tiền cũng không mua nổi. Nhìn cái gì vậy? Bởi vì chuyện vừa xảy ra, có rất nhiều người vây quanh quầy hàng của Lâm Vân. Âu Dương Giáo liền rống lên một tiếng, mọi người mới vội vàng tản đi. Lâm Vân đã sớm thu thiên diễm tinh kim lại, nhìn vẻ cuồng nhiệt của Âu Dương Giáo, nói: Khách quý, ông có biết tôi lấy những viên đá đó từ đâu không? Để tôi nói cho ông biết, nơi đó có vô số những hòn đá như vậy. Mấy viên đá vừa rồi, tôi chỉ tùy tiện nhặt mà thôi, không ngờ nó lại đáng giá như vậy. Khóe miệng Âu Dương Giáo hơi co rút lại. Đáng giá? Đây không phải là nói nhảm sao? Thiên diễm tinh kim mà không đáng giá thì còn thứ gì đáng giá nữa? Lại nhớ tới Lâm Vân vừa nói hắn biết một nơi có vô số thiên diễm tinh kim, đôi mắt của Âu Dương Giáo liền đỏ bừng, vươn tay nắm lấy ngực của Lâm Vân, luôn miệng hỏi: Nói mau, là ở đâu? Lâm Vân nhìn xung quanh, bình tĩnh trả lời: Nói ở đây sao? À, đương nhiên là không, ta mang ngươi rời khỏi đây. Âu Dương Giáo liền kéo Lâm Vân rời đi. Thậm chí việc Lâm Vân thu hai viên thiên diễm tinh kim lại, y cũng không hỏi. Nhất thời Âu Dương Giáo đã bị số thiên diễm tinh kim làm cho váng đầu, khiến y không nghĩ tới vì sao một tu sĩ trúc cơ lại không hề sợ hãi mình. Lâm Vân gỡ tay của Âu Dương Giáo ra, chậm rãi thu hồi đồ đạc rồi mới đi theo Âu Dương Giáo. Có vài tu sĩ cảm thấy không đúng, cũng muốn đi theo, nhưng khi thấy tu vị của Âu Dương Giáo, bọn họ đành thôi. Âu Dương Giáo vội vàng dẫn Lâm Vân ra ngoài thành Kim Châu, tới một nơi vắng vẻ, mới kêu lên: Ở nơi nào, những viên đó, đá đó, bây giờ ở đâu? Mau dẫn ta tới đó. Lâm Vân giả vờ không đếm xỉa gì nói: Chỗ đó chẳng những có những viên đá mà còn có động phủ, nhưng tôi lại không vào được, giống như có cái gì chặn lại. Động phủ thượng cổ? Âu Dương Giáo càng cả kinh, thậm chí giọng nói đã trở nên run rẩy. Lâm Vân thì vẫn bình tĩnh nói: Ông có sốt ruột thì cũng có tác dụng gì đâu. Chỗ đó chỉ có tôi mới có thể vào được, bởi vì động phủ đó đã nhận máu của tôi rồi. Lúc trước có một người cũng bảo tôi dẫn tới nơi đấy, kết quả là vì chưa đợi tôi nhỏ máu, tự tiện xông vào liền bị trận pháp đánh chết. Ông tin hay không thì tùy ông. Lâm Vân sợ người này nghĩ giết luôn hắn, sau đó siêu hồn, như vậy thì kế hoạch của hắn không thể thực hiện được. Vậy còn đợi chờ gì nữa, mau dẫn ta đi. À, lão phu là Âu Dương Giáo, sau chuyện này thành công, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Âu Dương Giáo vội vàng nói, y chưa từng nghĩ một tu sĩ trúc cơ rõ ràng dám lừa gạt y. Lâm Vân lại không nhanh không chậm nói, điều này không thể được. Tôi đã hẹn với hai vị tiền bối của Tịch Mịch Cốc, bọn họ nói rằng sẽ dẫn tôi tới tham quan bên ngoài đại trận của Tịch Mịch Cốc. Nếu tôi rời đi thì sẽ lãng phí cơ hội này mất. Không được, không được. Âu Dương Giáo tức giận khó nhịn, nhưng lại không dám thật sự bảo nổi với Lâm Vân. Y sợ hắn lại không dẫn mình tới đó, cho dù có thể siêu hồn, nhưng thứ này không hoàn thiện. Một khi không lục soát được thông tin gì hữu ích thì y sẽ thua lỗ lớn. Xem trận pháp thì có cái gì, ta dẫn ngươi vào Tịch Mịch Cốc cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi dẫn ta tới chỗ đó, thì lúc quay lại ta mang ngươi vào Tịch Mịch Cốc tha hồ mà nhìn. Âu Dương Giáo vội vàng nói. Lâm Vân lắc đầu nói, không được. Nếu ông không mang tôi tới chỗ Tịch Mịch Cốc trước, rồi tôi sẽ dẫn ông tới chỗ đó sau. Phải biết rằng tôi hâm mộ Tịch Mịch Cốc đã lâu, cuối cùng sắp được nhìn thấy rồi, sao có thể bỏ qua? Huống hồ chỗ kia rất là xa, cho nên tôi không đồng ý. Thấy tiểu tu sĩ trúc cơ không do dự cự tuyệt hảo ý của mình, lửa giận trong lòng Âu Dương Giáo đã cháy bừng bừng, hận không thể giết chết Lâm Vân, nhưng y cũng không dám làm vậy. Những gì Lâm Vân nói có hấp dẫn quá lớn, nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, phỏng chừng không còn phần cho y, cho nên để cho Lâm Vân thoát khỏi tầm mắt của y là không có khả năng. Phải đợi đến khi tới được nơi có đầy thiên diễm tinh kim và động phủ thượng cổ, tiến vào được trong đó mới có thể giết tên tu sĩ trúc cơ này. Được rồi, hiện tại ta dẫn theo ngươi tới Tịnh Mịch Cốc, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đệ tử mà ta mới thu nhận gần đây, tên là Nguyên Tạp, biết chưa? Âu Dương Giáo rơi vào đường cùng, đành phải thỏa hiệp với Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, nhưng bề ngoài vẫn lộ vẻ hưng phấn, chủ động nói: chỉ cần vào được Tịnh Mịch Cốc, tôi nhất định sẽ dẫn ông tới chỗ đó. Ông cứ yên tâm đi, tôi nói được là làm được. Tống ngươi tới địa phủ đương nhiên là có thể rồi. Tịch Mịch Cốc quả nhiên cách thành Kim Châu không xa, nhưng khắp nơi đều có cấm chế. Cho dù với bản lãnh của Lâm Vân hiện tại, nếu không có Âu Dương Giáo dẫn đường, thì hắn rất khó đột nhập mà không bị ai phát hiện. Hai tiếng sau, Âu Dương Giáo đã dẫn theo Lâm Vân tới đại trận của hộ sơn của Tịch Mịch Cốc. Tuy Âu Dương Giáo là khách quen của Tịch Mịch Cốc, nhưng vẫn bị hỏi thăm đủ điều, rồi mới lấy thẻ bài xác nhận thân phận đi vào. Lâm Vân chỉ là một tu sĩ trúc cơ, còn là đệ tử của Âu Dương Giáo, cho nên chỉ hỏi có hai câu liền cho qua. Đi vào Tịch Mịch Cốc, Lâm Vân mới biết vì sao Tịch Mịch Cốc là môn phái đứng đầu của Hạt Nguyên Tinh. Tịch Mịch Cốc có diện tích 3.000 dặm, mấy trăm ngọn núi đứng sững sờ trong cốc. Thần thức của Lâm Vân mới chỉ quen quét qua thôi, đã biết trên những ngọn núi kia có cường giả sinh sống. Riêng tu sĩ Đại Thừa Kỳ, Lâm Vân đã cảm thấy có 20-30 người, thậm chí còn có một số khí tức hơn xa cả tu sĩ Đại Thừa. Da đầu của Lâm Vân hơi run, Tịch Mịch Cốc cường hãn đã vượt quá dự đoán của hắn, còn tồn tại tu sĩ mạnh hơn Đại Thừa, chẳng lẽ là thần tiên sao? Huống hồ, Tịch Mịch Cốc thật có quá nhiều tu sĩ Đại Thừa. Thật không biết Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện dựa vào cái gì để nổi danh ngang hàng với Tịch Mịch Cốc. May mà mình không cường công, nếu mà cường công thì mình cũng không đối phó được với cường giả như vậy. Thế mới biết mình thoát khỏi lần vây công kia là may mắn như thế nào. Còn đang suy nghĩ gì vậy? Mau đi thôi. Âu Dương Giáo thấy Lâm Vân đứng đó cau mày trầm tư, lập tức không vui. Ta đã đến được đây rồi, ngươi có thể đi đi. À đúng rồi, để ta tiễn ngươi một đoạn. Lâm Vân lạnh lùng nhìn Âu Dương Giáo. Ngươi nói cái gì vậy? Âu Dương Giáo khó hiểu. Không có gì, chỉ là tiễn ngươi xuống địa ngục mà thôi. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, vươn tay bóp cổ Âu Dương Giáo. Âu Dương Giáo mở to mắt nhìn, y phát hiện mình không có năng lực phản kháng nào trước mặt của tên tu sĩ trúc cơ này, chỉ có thể nói được vài tiếng. Ngươi, ngươi! Rồi tắt thở, y thật không ngờ, có một ngày mình sẽ bị một tu sĩ trúc cơ bóp cổ chết. Một ngọn lửa phóng tới thi thể của Âu Dương Giáo, y liền biến thành tro bụi. Lâm Vân lập tức rời đi. Tuy đệ tử của Tịch Mịch Cốc rất đông, nhưng dù sao nơi này cũng quá lớn, có rất nhiều người, có rất nhiều chỗ để Lâm Vân ẩn nấp. Cao thủ của Tịch Mịch Cốc nhiều như vậy, thậm chí còn có cường giả vượt mức Đại Thừa, nhưng Lâm Vân căn bản không sợ, hắn cũng không tính toán liều mạng. Hết chương. Công tử điên khùng chương 494, ám sát. Lâm Vân tu luyện là công pháp Ngũ Tinh Quyết, là công pháp hoàn toàn do hắn sáng tạo. Hắn đã tu luyện Ngũ Tinh Quyết tới cực hạn, một khi che giấu khí tức thì sẽ không bị lo phát hiện. Lâm Vân suy nghĩ nên diệt Tịch Mịch Cốc như thế nào. Tịch Mịch Cốc cường đại như vậy, trực tiếp đối kháng là hành động không thông minh. Một nén nhang sau, Lâm Vân đã nghĩ ra biện pháp, chính là ám sát. Chỉ có ám sát mới có thể đối phó với nhiều cao thủ như vậy. Một khi sạch những cao thủ trên thấp cấp hợp thể, thì những tu sĩ còn lại không phải e ngại nữa. Những tu sĩ Đại Thừa Kỳ tập trung chủ yếu ở trên các ngọn núi, xem ra tu luyện đến cấp này rồi thì địa vị phải cao, có quyền sở hữu riêng một ngọn núi. Điều này gây một chút phiền toái khi ám sát, bởi vì ám sát bất kỳ một ngọn núi nào, những ngọn núi còn lại nhất định sẽ tăng mạnh đề phòng. Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn quyết định ám sát, nếu bại lộ thì liều mạng. Bị Tịch Mịch Cốc tính kế như vậy mà mới gặp khó khăn đã lui thì không phải tác phong của Lâm Vân. Huống hồ hắn có tự tin, nếu thất bại thì hắn chắc chắn có thể chạy trốn. Dù sao ở Hạc Nguyên Tinh, hắn vô thân, vô quải, giết một người là bớt một người, không cần phải cố kỵ. Chỉ có đại trận Hộ Sơn là khắc tinh của Phệ Hồn Thương. Đang lúc đắn đo, Lâm Vân phát hiện ra có hai tu sĩ đi qua từ một đại điện, một tu sĩ hợp thể và một tu sĩ đại thừa. Liền từ hai người này bắt đầu vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Vân vô thanh vô tức tới gần. Người nào? Giọng nói vừa vang lên, Phệ Hồn Thương đã xuyên qua giữa trán của y. Với tu vị cao hơn đại thừa rất xa, lại lén lút ám sát hai tên tu sĩ còn chưa kịp làm gì, đã bị một thương của Lâm Vân giết chết. Hắn thu giới chỉ của hai người lại, rồi dùng tinh dời biến mất tại chỗ. Mặc dù giết hai người này rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Vân vẫn cảm giác chưa hoàn hảo. Ngũ tinh quyết giúp hắn không để lộ ra khí tức, nhưng khi phóng ra Phệ Hồn Thương thì sát ý của nó lại không thu liễm lại được. Điều này chứng tỏ phương pháp của hắn còn chưa tới mức cực hạn. Một khi thương pháp không còn lộ ra sát ý nữa thì hắn mới leo tới đỉnh cao. Lâm Vân vừa mới giết hai tu sĩ bên này thì lập tức lại đi ra bốn tu sĩ. Chuyện gì vậy? Một thanh âm uy nghiêm truyền ra từ đại điện. Khởi bẩm tứ cấp chủ, trưởng lão 19 và đệ tử của ông ta vừa mới đi ra Tịch Nguyên điện thì bị giết. Tu sĩ đại thừa cầm đầu bi phẫn nói. Cái gì? Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ Lâm Vân vừa giết người, là một lão già mặc áo màu xám. Không tốt rồi, linh hồn bài của trưởng lão 19 đã vỡ vụn. Một tu sĩ Nguyên Anh vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy tứ cấp chủ liền kêu lên. Nhưng y liền im lặng, bởi vì y nhìn thấy trưởng lão 19 nằm trên mặt đất, đứng bên cạnh là trưởng lão 11 và tứ cấp chủ. Sắc mặt đã tái nhợt, trong lòng y rất khiếp sợ. Là ai dám giết trưởng lão ở ngay bên trong Tịch Mịch Cốc? Người này chắc ăn gan hùm mới dám làm vậy. Lập tức phong tỏa Tịch Mịch Cốc, không cho phép bất kỳ luận kẻ nào ra ngoài. Sau đó điều tra cho ta, cho dù hắn có biến thành cặn bã cũng phải tìm ra đống cặn bã đó. Thật là can đảm, dám giễu võ dương oai ở Tịch Mịch Cốc. Vâng. Hai tu sĩ đại thừa cúi người nhận lệnh rồi rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tịch Mịch Cốc như lâm đại địch, khắp nơi là các tu sĩ đi tuần tra, cho dù là một bụi cỏ cũng kiểm tra cẩn thận một lần. Lâm Vân nhìn nhiều đội tu sĩ tuần tra đi qua, hắn chỉ chuyên môn giết tu sĩ hợp thể và đại thừa. Chỉ cần bị hắn nhìn thấy là hắn giết, thi thể cũng không tiêu hủy mà cứ để đấy. Ba ngày sau, Tịch Mịch Cốc giống như một lò luyện ngục vậy. Không chỉ nói không tìm ra được sát thủ, đã có 190 tu sĩ bị giết. Trong đó có 4 tu sĩ đại thừa và 11 tu sĩ hợp thể. Đây là thứ yếu, chủ yếu là lò luyện ngục này còn chưa kết thúc. Số người tử vong vẫn tiếp tục gia tăng, mà sát thủ giống như U Linh. Một kích là giết chết. Vô luận người đó có tu vị gì, đều không sống sót dưới tay của hắn. Từ đó có thể thấy tu vị của tên sát thủ cao như thế nào. Một tu sĩ như thế lại giở trò ám sát, khiến cho cao tầng của Tịch Mịch Cốc cực kỳ tức giận, nhưng chỉ biết thúc thủ vô sách. Rốt cuộc hôm nay, toàn bộ 367 người của Dị Khí Phong thuộc Bát Phong bị tàn sát. Các tài liệu luyện khí trong đó bị vơ vét hết. Tịch Mịch Cốc đã không thể nhịn được nữa. 16 tu sĩ đại thừa và 2 lão tổ tông đang bế quan của Tịch Mịch Cốc cũng được mời ra. Nếu Lâm Vân ở đây, hắn có thể nhận ra hai lão già có chùm râu trắng kia chính là hai người có khí tức mà hắn cảm thấy vượt qua cả tu sĩ đại thừa kỳ. Một lão già hơi gầy nói, Trương Dần, Ngươi thân là cốc chủ của Tịch Mịch Cốc, rõ ràng để cho người khác đi vào Tịch Mịch Cốc rồi, giết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy, gần như đã dao động căn cơ của môn phái. Hiện tại, ngươi còn lời nào để nói không? Một tu sĩ trung niên tiến lên thi lễ. Khang sư tổ, đệ tử vô năng, khiến cho Tịch Mịch Cốc gặp nguy cơ lớn như vậy, mà còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Sau khi giải quyết xong chuyện này, đệ tử nguyện ý tới động thiên trách, bế quan tự trách, chủ động dời chức vị cốc chủ. Hừ, dời chức có thể bù đắp lỗi lầm của ngươi sao? 10 năm trước, ngươi khiến cho Tịch Mịch Cốc tổn thất 10 danh tu sĩ nội môn, thậm chí còn có 4 tu sĩ đại thừa. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tịch Mịch Cốc có bao nhiêu đệ tử vĩ đại cũng không đủ cho ngươi phá hoại. Lão già còn lại tức giận nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lão già họ Khang lên tiếng. Hết chương. Công tử điên khùng chương 495, hỗn độn tinh thể. Một tu sĩ có khuôn mặt trắng bạch chủ động đi lên nói đỡ cho Trương Dần. Hai vị sư tổ, người này ra tay độc ác với Tịch Mịch Cốc như vậy, chứng tỏ hắn có thâm cừu đại hận với chúng ta. Tịch Mịch Cốc của chúng ta vốn là môn phái tu chân đệ nhất của Đại Lục Hạc Nguyên. Không chỉ nói là Đại Lục Hạc Nguyên, cho dù là các thiên hà xung quanh, cũng không có môn phái nào dám gây sự với chúng ta. Nếu nói tới cừu nhân, chỉ có hai đại môn phái là cừu nhân của Tịch Mịch Cốc, nhưng bọn họ sao dám nghĩ tới việc trả thù. Còn về cá nhân thì chỉ còn tên tán tu Lâm Vân mà 10 năm trước chúng ta đã vây giết ở thành Quang Bình. Lúc ấy 11 tu sĩ của chúng ta đã bị tên Lâm Vân giết, nhưng hắn cũng đồng quy vô tận. Còn một trưởng lão đại thừa kỳ và 4 đệ tử hợp thể thì chết ở Úy Tinh. Lão già họ Khang nhíu mày hỏi, các ngươi rốt cuộc vì sao lại muốn phục kích là tên Lâm Vân kia? Còn thi thể của hắn thì các ngươi đã xử lý như thế nào? Trương Dần vội vàng trả lời, đệ tử đã nói vì trả thù cho Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện mà tên Lâm Vân đã diệt. Trương Dần còn chưa dứt lời, lão già họ Khang đã ngắt lời. Ngươi nói tên Lâm Vân kia đã tiêu diệt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện. Hai lão già này chỉ biết Tịch Mịch Cốc tổn hại nhiều cao thủ, nhưng không biết tình hình cụ thể trong đó. Đúng vậy thưa Khang sư tổ. Trương Dần vội vàng trả lời. Bằng, lão già họ Khang bỗng nhiên vỗ mạnh xuống cái bàn làm bằng kim cương. Cái bàn liền hóa thành bột phấn. Sau đó lão già nổi giận đùng đùng, nói, cho nên các ngươi mới ngụy trang báo thù cho Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện để giết tên Lâm Vân, rồi lấy hết tài sản của hắn phải không? Thanh âm về sau đã rung lên vì tức giận. Vâng, thưa sư tổ. Bởi vì Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện cộng lại còn kém cả một phong của chúng ta, cho nên... Trương Dần còn chưa nói hết, lại bị lão già ngắt lời. Đủ rồi, đồ ngu xuẩn. Một tên có thể đơn phương độc mã tiêu diệt hai đại môn phái, có thể đơn giản như vậy sao? Lẽ nào tài sản của hai môn phái đó có thể so sánh với 11 đệ tử vĩ đại của chúng ta? Còn có, năm đó thi thể của tên Lâm Vân do ai xử lý? Lão già họ Khang càng nói càng phẫn nộ. Sư thúc tổ bớt giận, chuyện này cũng không phải là hoàn toàn vì tài sản của hai môn phái đó, mục đích chủ yếu là vì hai thứ khác, còn tài sản chỉ là tiện thể mà thôi. Tu sĩ mặt trắng thấy hai vị tổ tông tức giận, vội vàng đi lên giải vây. À, có nguyên nhân gì khác, người nói xem. Lão già kia bình tĩnh hỏi. Thấy cơn tức giận của hai vị hơi nguôi, tu sĩ mặt trắng âm thầm thở phào cẩn thận trả lời. Một thứ là pháp bảo phi hành vũ trụ Tinh Hà Trì mà tên Lâm Vân đang sở hữu. Pháp bảo này đã được xác nhận là một tiên bảo. 10 năm trước, môn phái của chúng ta phái người tới động phủ thượng cổ ở Úy Tinh, chính là có liên quan tới Tinh Hà Trì. Tuy nhiên, Tinh Hà Trì trong tay của tên Lâm Vân vẫn chưa hoàn thiện, còn thiếu một cái giới diện bàn. Nghe nói giới diện bàn kia ở tiên giới, một khi Tinh Hà Trì và giới diện bàn hợp lại, thì tinh hà trùy có thể xuyên qua các tầng không gian. Tuy giới diện bàn đã mất, nhưng tinh hà trùy vẫn là một tiên bảo rất lợi hại. Tịch mịch cốc của chúng ta đương nhiên là không cam lòng cho tên Lâm Vân lấy đi rồi. Thấy hai sư thúc tổ gật đầu, tu sĩ mặt trắng nói tiếp. Thứ hai là chúng đệ tử hoài nghi tên Lâm Vân kia chính là hỗn độn, tinh thể. Cái gì? Tu sĩ mặt trắng vừa dứt lời, hai lão già liền kêu lên một tiếng. Hỗn độn tinh thể? Không ngờ hắn lại là hỗn độn tinh thể. Hai lão già không ngừng lặp lại bốn chữ này. Các ngươi làm thế nào xác định hắn chính là hỗn độn tinh thể? Chuyện này không thể nói đùa được. Lão già Khang phản ứng trước, trầm giọng hỏi. Lần này là Trương Dần lên tiếng. Một vị trưởng lão đại thừa của chúng ta chính là tu luyện cửu tinh thần quyết. Năm đó ở thành Thác Mã, lúc tên Lâm Vân tế điện gã sai vặt hoàng hoang, vị trưởng lão kia đã gặp được. Vị trưởng lão vốn tới đấy để là thăm hỏi nộ thương Vân, không ngờ Lâm Vân lại quay về thành Bành Cấp. Bởi vì ông ta tu luyện cửu tinh quyết, hơn nữa đã tạo thành cửu tinh, cộng thêm tu vị của Lâm Vân không cao lắm, cho nên ông ta đã cảm ứng được Lâm Vân cũng học cửu tinh quyết. Vừa vặn vị trưởng lão này có một công pháp giám tinh kính, nhưng không ngờ ông ta vừa lấy giám tinh kính để kiểm tra thì nó lại vỡ nát. May mà lúc đó tinh thần của tên Lâm Vân không ổn định nên không phát hiện ra. Về sau chúng đệ tử điều tra ra được một điều, chỉ có người mang hỗn độn tinh thể mới khiến cho giám tinh kính bị vỡ. Ngươi nói tu vị của tên Lâm Vân không cao hơn trưởng lão cửu tinh? Lão già họ Khang đột nhiên hỏi. Đúng vậy, nhưng vị trưởng lão kia lại khẳng định ông ta không phải là đối thủ của Lâm Vân. Ông ta cảm thấy Lâm Vân tu luyện không chỉ là cửu tinh quyết nữa rồi, mà là một công pháp mới, thậm chí còn cường đại hơn cửu tinh quyết rất nhiều. Cho dù cảnh giới thấp hơn, nhưng uy lực lại vượt trội. Trưởng lão cửu tinh thậm chí còn hoài nghi công pháp kia là do tên Lâm Vân tự mình sửa đổi, nhưng lại không có chứng cứ. Cốc chủ Trương Dần trả lời ngay. Trưởng lão cửu tinh kia có ở đây không? Lão già còn lại hỏi. 4 năm trước ông ta độ kiếp thất bại nên đã chết rồi. Trương Dần đáp. Lão già họ Khang trầm tư một lúc lâu mới lên tiếng. Hỗn độn tinh thể không phải là do trời sinh, điều kiện hình thành cực kỳ hà khắc, nhất định phải là tinh thể, còn muốn niết bàn sống lại, đây là điều kiện hình thành đầu tiên. Điều kiện thứ hai là công pháp mà hắn tu luyện phải là công pháp có liên quan tới tinh thần thái cổ, nhưng phải do tự bản thân nghĩ ra. Điều kiện thứ ba phải là trải qua thiên hỏa đốt cháy. Lẽ nào tên Lâm Vân kia đã đạt được cả 3 điều kiện đó? Phải biết rằng cho dù là điều kiện đầu tiên còn chưa từng nghe thấy ai đạt được, chỉ là truyền thuyết thời viễn cổ mà thôi, chứ đừng nói gì tới điều kiện thứ hai và thứ ba. Nếu là đoạt xá thì không thể tính là niết bàn, phải là hành động vô ý thức. Điều này ai có thể làm được? Huống hồ một tu sĩ còn chưa đến đỉnh cao có thể sáng chế ra công pháp vô thường thái cổ tinh thần được sao? Ngược lại, điều kiện thứ ba là do thiên hỏa đốt cháy thì đơn giản hơn một ít, nhưng không trải qua 2 điều kiện đầu tiên thì nói gì tới bước thứ ba. Mà tìm thiên hỏa cũng không phải là việc đơn giản. Nghe lão già họ Khang nói vậy, lão già kia thấp giọng nói, nếu hắn đúng thật là hỗn độn tinh thể thì... Nói tới đây, hai lão già nhìn nhau trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Hết chương. Công tử điên khùng chương 496, giăng lưới. Các ngươi muốn bắt tên Lâm Vân kia để luyện chế hỗn độn tinh thần đan phải không? Ánh mắt của lão già họ Khang trở nên sắc bén. Trương Dần liền cúi người thi lễ nói: Khởi bẩm hai vị tổ tông, trước kia chúng đệ tử đúng là tính toán bắt Lâm Vân để luyện chế hỗn độn tinh thần đan, nhưng do hắn đã đồng quy vu tận với các đệ tử của chúng ta, cho nên ngu ngốc, cho dù là đồng quy vu tận, thi thể của hắn vẫn có thể luyện đan dược. Chỉ cần là hỗn độn tinh thể là được rồi. Hiện tại thi thể đó ở đâu? Lão già họ Khang gấp giọng hỏi. Thưa Khang sư tổ, năm đó tên Lâm Vân tự bạo cho nên hài cốt cũng không còn. Trương Dần lo sợ bất an nói: Các ngươi là đồ phá hoại, phát hiện ra hỗn độn tinh thể mà rõ ràng không báo cho chúng ta xuất quan. Cho dù các ngươi không thông báo, nhưng với thực lực của Tịch Mịch Cốc, sao có thể để cho hắn tự bạo như vậy? Các ngươi... Lão già họ Khang tức giận nói, giống như đã quên trước đó lão mới nói người tiêu diệt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện không phải hạng người đơn giản. Tu sĩ mặt trắng lại tiến lên thi lễ. Hai vị tổ sư, lúc ấy chúng đệ tử đã phát thiệp mời nhằm kéo thêm nhiều người khác làm đệm. Thậm chí chúng đệ tử còn mời hơn 10 tu sĩ đại thừa phối hợp với các trưởng lão của Tịch Mịch Cốc bố trí đại trận tinh cầu phong tỏa. Nhưng không ngờ tên Lâm Vân kia rõ ràng nói đi là đi, khiến cho chúng đệ tử chưa kịp bố trí xong trận pháp, hắn đã muốn ly khai Hạt Nguyên Tinh rồi. Tịch Mịch Cốc vì vội vàng ứng chiến, tăng thêm các môn phái khác chậm chạp tới, mà bản thân Lâm Vân cũng là một tu sĩ rất mạnh mẽ, cuối cùng đã khiến hắn phá rắp đại trận tinh cầu phong tỏa, rồi đồng quy vu tận với tu sĩ của chúng ta. Đúng là tự bạo, hài cốt không còn. Lão già kia lẩm bẩm nói. Bỗng ông ta ngẩng đầu nhìn lão già họ Khang. Khang sư huynh, huynh nghĩ xem, liệu lúc ấy tên Lâm Vân kia có khả năng dùng bí pháp gì đó để chạy trốn hay không? Sau đó lợi dụng 10 năm để dưỡng thương, lần nữa trở lại Tịch Mịch Cốc để trả thù. Tới trả thù, lão già họ Khang thì thào nhắc lại. Trương Dần và tên tu sĩ mặt trắng bỗng rùng mình một cái, nghĩ lại thì khả năng này rất lớn. Có lẽ tên Lâm Vân kia đã tới đây báo thù. Năm đó hắn diệt Tử Vân Điện là vì báo thù cho hành tinh của hắn, nhưng diệt Hóa Linh Điện chỉ vì một vài việc nhỏ. Điều này nói lên rằng Lâm Vân là người có thù tất báo. May mà hai vị sư thúc tổ đi ra, bằng không đối mặt với sự trả thù của Lâm Vân, Tịch Mịch Cốc khó mà ngăn cản. Đôi mắt của lão già họ Khang bỗng sáng lên, rồi nói: Đúng rồi, hạng người như hắn sao có thể chết dễ dàng như vậy? Nếu quả thật chính là hắn, chúng ta chỉ cần bắt được hắn, như vậy là có thể luyện chế ra mấy trăm viên hỗn độn tinh thần đan. Chỉ cần một viên hỗn độn tinh thần đan là chúng ta có thể tránh được lôi kiếp. Với mấy trăm viên hỗn độn tinh thần đan, chẳng phải chúng ta sẽ bồi dưỡng được hàng trăm tu sĩ phi thăng sao? Nói tới đây, lão già Khang liền cười ha ha. Năm đó ông ta độ kiếp lần thứ 6 thất bại, hiện tại đã chuyển thành tán tiên. Nhưng ông ta cũng biết, còn 3 lần độ kiếp nữa, ông ta không có cách nào ngăn cản. Nhưng nếu hỗn độn tinh thần đan thì mọi chuyện trở nên đơn giản. Chẳng những có thể cải tạo thân thể, mà còn khiến thân thể cứng rắn vô cùng. Đối phó với độ kiếp chỉ như một bữa cơm mà thôi. Truyền mệnh lệnh của ta, bố trí thêm mấy tầng trận pháp phòng ngự xung quanh Tịch Mịch Cốc. Chẳng những phòng ngự bên trong, còn phải phòng ngự bên ngoài, cũng không cho phép tu sĩ nào được rời khỏi Tịch Mịch Cốc. Lâm Vân sao? Hắc hắc, hắn đã tự chui đầu vào lưới, thì chúng ta sẽ biến hắn thành đan dược. Vì tương lai của Tịch Mịch Cốc, cho dù có tổn thất lớn hơn nữa, chúng ta cũng không thể để tên kia chạy thoát. Lão già họ Khang phân phó xong, liền cười lạnh một tiếng. Sau đó, thần thức của lão già họ Khang như phô thiên cái địa phóng ra ngoài. Lâm Vân cảm ứng được có thần thức quét tới, liền âm thầm cười lạnh. Hắn không tin người này có thể tìm ra vị trí trốn của hắn. Phải biết rằng, Ngũ Tinh Quyết là công pháp do hắn sáng chế. Bí mật trong đó, ngay cả Vũ Tích cũng không biết. Thần thức của người tu chân sao có thể phát hiện ra hắn được? Cho dù thần thức của tên tu sĩ này không kém, tu vị cũng không thua mình, thậm chí còn có khả năng hơn một ít. Nhưng chỉ cần y không nhìn thấy được mình, thì Lâm Vân có nắm chắc đánh lén thành công. Lão già họ Khang thấy thần thức của mình không phát hiện ra có gì dị thường, thì cũng không nổi giận. Ông ta biết tên kia đã lựa chọn ám sát ở Tịch Mịch Cốc, chứng tỏ hắn có biện pháp để ẩn nấp. Bằng không, hắn đã sớm bị phát hiện rồi. Giờ thì chỉ còn theo dõi. Nếu như có đệ tử nào của Tịch Mịch Cốc bị giết, ông ta có thể ngay lập tức xuất hiện ở chỗ đó. Lâm Vân đứng ở xa xa, nhìn các cao thủ của Tịch Mịch Cốc đang lục tục rời đi đại điện. Trong lòng cũng biết bọn chúng vừa mới họp hành xong. Nếu lúc này đi lên tập kích, thì chỉ cần một lần là giết được tất cả các cao thủ tinh anh của Tịch Mịch Cốc. Nhưng Lâm Vân chỉ có thể tiếc nuối nhìn bọn chúng kết thành đám rời đi, bởi vì hắn không có thực lực để làm vậy. Huống hồ ở đó còn có hai cao thủ khiến Lâm Vân cố kỵ. Lâm Vân khẳng định, một khi hai người này dẫn đầu hơn 10 tu sĩ đại thừa vây công hắn, thì hắn sẽ không có chỗ trốn. Lão già họ Khang tới cửa của đại điện Tịch Nguyên bỗng nhiên mỉm cười rồi lớn tiếng nói: "Vị tu sĩ đang gây sự với Tịch Mịch Cốc kia, dù ngươi có một pháp bảo ẩn thân khiến ta không thể tìm ra được vị trí của ngươi, nhưng ta khẳng định chỉ cần 3 ngày là ngươi không có cách nào chạy trốn. Cho nên nếu như ngươi đồng ý hòa giải, Tịch Mịch Cốc của chúng ta cam đoan sẽ không gây hại cho ngươi. Hơn nữa, ta còn thề, một khi ta đã làm gì khiến ngươi bị thương, ta sẽ chết đền hài cốt không còn. Đồng thời, Tịch Mịch Cốc nguyện ý đáp ứng những yêu cầu của ngươi, bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra." Lời thề này coi như là một lời thề độc, nhưng không hề có tác dụng với lão già họ Khang, bởi vì hiện tại ông ta đã là tán tiên. Tán tiên chỉ là một linh hồn mang theo năng lượng mà thôi. Cho nên ông ta đương nhiên không có hài cốt và huyết nhục rồi. Ông ta nghĩ rằng nếu người này đúng là Lâm Vân, thì một tán tu như hắn sao có thể biết về tán tiên được. Một khi người này tin tưởng lời thề độc của ông ta sẽ không chút do dự vi phạm lời thề. Hết chương. Công tử điên khùng chương 497, phần 1 và phần 2. Vây công. Lâm Vân không biết vì sao lão già kia lại phải thề độc như vậy, nhưng hắn luôn có cảm giác không đúng. Lão già có râu tóc trắng bạc kia tạo cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn có một loại linh cảm, một khi hắn xuất hiện, hắn sẽ lập tức bị vây công. Bất luận lão già kia có động thủ hay không, nhưng lời thề của y lại có vấn đề. Mấu chốt ở một câu y nói, một khi y gây hại cho mình thì hài cốt sẽ không còn, cũng không nói người của Tịch Mịch Cốc gây hại cho hắn thì như thế nào. Huống hồ, cho dù hiện tại Tịch Mịch Cốc thật sự muốn hòa giải, hắn cũng không đồng ý. Không nói mối thù của đôi bên đã đến tình trạng bất cộng đái thiên. Lâm Vân căn bản không muốn hòa giải với Tịch Mịch Cốc, hai bên chỉ có một bên tồn tại mà thôi. Nói nửa ngày không thấy có người nào đi ra, sắc mặt của lão già họ Khang trở nên âm trầm. Ông ta vung tay lên, lập tức biến mất tại chỗ. Dù ông ta không có cách nào biết vị trí cụ thể của Lâm Vân, nhưng ông ta có thể cảm giác được Lâm Vân cách đại điện không xa. Một khi có người của Tịch Mịch Cốc xảy ra nguy hiểm, ông ta và sư đệ lập tức sẽ tới đó. Lúc đấy, chỉ cần hai người liên kết lại, cuốn lấy hắn, đợi cho các trưởng lão khác tới bao vây, thì cho dù hắn có bản lĩnh như hơn nữa cũng khó mà chạy trốn. Lâm Vân thấy lão già rời đi, cũng rời đi. Hắn càng thêm tin tưởng phán đoán của mình. Lão già kia đang chờ mình mắc câu. Điều này chứng tỏ một khi mình có thêm hành động ám sát, thì lão già đó nhất định sẽ phát hiện. Mà việc các cao thủ của Tịch Mịch Cốc họp lại, nhất định là thương lượng việc gì đó. Nói không chừng là đã hoài nghi tới mình. Có lẽ hắn chỉ cần giết một người trong đó rồi siêu hồn, tìm hiểu nguyên nhân vì sao năm đó Tịnh Mịch Cốc phải vây công mình. Đối với tu sĩ Đại Thừa, cho dù Lâm Vân có biện pháp để cho người đó mở miệng, nhưng Lâm Vân thấy siêu hồn vẫn an toàn hơn. Mặc dù thông tin lấy được không phải hoàn thiện, nhưng chỉ cần điều tra ra nguyên nhân năm đó là đủ rồi. Lâm Vân đã chấm dứt một tu sĩ mặt trắng có tu vị Đại Thừa sơ kỳ. Người này thoạt nhìn có lực công kích không mạnh lắm, ra tay rất thích hợp. Tuy nhiên người này không đi một mình, y đi cùng một tu sĩ Đại Thừa và ba tu sĩ hợp thể. Bên ngoài khó nhìn thấy, nhưng ở trong Tịnh Mịch Cốc, tu sĩ Đại Thừa và hợp thể thật nhiều như cẩu, đủ biết thực lực của bọn chúng mạnh như thế nào. Lâm Vân nghĩ tới năm đó lúc còn ở Úy Tinh, các cao thủ của một môn phái tham gia buổi đấu giá cũng chỉ là một vài tu sĩ luyện hư. Chỉ có lúc mình lấy được tinh hà trì mới đi ra một tu sĩ Đại Thừa. Nếu lúc ấy ở Úy Tinh cũng có nhiều tu sĩ hợp thể như vậy, nói không chừng hắn đã chết ở đó rồi. Mà ở hành tinh Thiên Hồng, tu vị cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh. Xem ra giữa các hành tinh tu chân cũng có sự chênh lệch rất lớn. Đối phương có 6 người, Lâm Vân muốn một kích giết chết thì hơi khó khăn. Tuy nhiên cho dù không thành công, hắn muốn chạy trốn cũng rất đơn giản. Lâm Vân không phải là người thích do dự. Nghĩ tới đây, hắn liền phóng Phệ Hồn Thương ra. Phệ Hồn Thương mang theo khí tức và sát ý mãnh liệt, giống như một tia sáng màu tím đâm xuyên qua đan điền của một tu sĩ hợp thể, rồi lại đâm xuyên qua giữa trán của một tu sĩ Đại Thừa. Lúc đâm về tên tu sĩ Đại Thừa thứ hai thì bị một thanh trường kiếm màu trắng ngăn lại. Chính là tên tu sĩ mặt trắng, khuôn mặt của y cũng giống như thanh trường kiếm, trắng bệch vô cùng. Lâm Vân thu hồi Phệ Hồn Thương, còn chưa kịp tinh dời thì đã có hai khí tức cực kỳ cường hãn bao vây hắn lại. Lâm Vân biết hai người này nhất định là hai lão già râu bạc. Lâm Vân cầm Phệ Hồn Thương trong tay, ngạo nhiên đứng đó, căn bản chẳng quan tâm nhiều cao thủ đang đi tới. Ngươi chính là Lâm Vân? Lão già họ Khang ngạc nhiên nhìn Lâm Vân đứng sững sờ ở đó, giống như không để các tu sĩ Tịch Mịch Cốc xung quanh vào mắt. Không sai, ta chính là Lâm Vân. Lâm Vân bình tĩnh nói, ta có một chút bội phục ngươi, trẻ tuổi như vậy đã tu luyện tới mức cực hạn, thật là hiếm có, nhưng ngươi lại quá thiếu kiên nhẫn. Lão phu trưởng tưởng rằng ngươi có thể kiên trì 3 ngày rồi mới động thủ, không ngờ mới 3 canh giờ ngươi đã không chịu được rồi. Dù tu vị của ngươi đã là vạn năm khó gặp, nhưng vẫn phải chết ở đây mà thôi. Ây, lão già họ Khang nói xong lắc đầu thở dài. Lâm Vân cười ha hả, lão già kia đừng giả mù sa mưa nữa, đỡ khiến ta xem thường. Đã làm trễ nải nhiều năm như vậy, hôm nay Lâm Vân ta tới đây là để đòi nợ, rửa cổ chờ chết đi. Lão già râu trắng nói như vậy để khiến cho đạo tâm của Lâm Vân có sơ hở. Nhưng năm đó Lâm Vân được tôi luyện trong thiên hỏa 5 năm, lại ở hạt nguyên tinh ngộ ra được thương đạo, sao có thể dao động tâm tình chỉ vì mấy câu được. Phệ Hồn Thương đã phóng ra, hai tên tu sĩ hợp thể vừa tới gần đã bị giết chết. Lão già họ Khang hơi kinh hãi, ông ta thấy tuổi của Lâm Vân không lớn lắm, không ngờ ý chí của hắn lại kiên định như vậy. Điều này hơi ngoài dự đoán của ông ta. Thấy Lâm Vân ở trước mặt mình giết người, ông ta sao có thể nhịn được. Ông ta vung tay một cái, một ngọn núi cực lớn đè xuống người Lâm Vân. Sự đè nén không gian này khác với sự đè xé rách không gian của Phệ Hồn Thương, không gian xung quanh Lâm Vân như bị nghiền nát vậy. Cảm giác ngột ngạt và nguy hiểm xuất hiện, khiến Lâm Vân phải rùng mình một cái. Hắn đã lường trước hai lão già này lợi hại, nhưng không ngờ pháp bảo của bọn họ lại càng lợi hại hơn nhiều. Nó giống như một ngọn núi đè xuống người Lâm Vân. Pháp bảo hình ngọn núi khiến cho Lâm Vân rõ ràng có một cảm giác không thể trốn tránh được. Lẽ nào pháp bảo này cũng tồn tại đạo niệm sao? Không đúng, làm sao y có thể lợi hại như vậy? Nghĩ tới đây, Lâm Vân liếc nhìn sang lão già bên cạnh, thấy lão già này đang lạnh lùng cười. Hắn đã hiểu ra hai người này liên thủ, rõ ràng có thể hợp tác hoàn hảo như vậy, coi như là bản lĩnh của bọn họ chúng. Nhưng đã là liên thủ thì cho dù hoàn mỹ vô khuyết vẫn có sơ hở. Những ý niệm trong đầu này của Lâm Vân chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Pháp bảo hình ngọn núi đè xuống, vệ hồn thương phóng ra, oanh một tiếng, pháp bảo ngọn núi bị ngăn cản, nhưng lực ép vẫn rất kinh khủng. Lâm Vân có thể khẳng định, qua một thời gian ngắn nữa thôi, hắn sẽ bị ép tới xương cốt, bột phấn cũng không còn. Tuy nhiên, giờ đây Lâm Vân không còn vẻ sợ hãi, hắn đợi đúng lúc thời khắc này, khi vệ hồn thương ngăn cản pháp bảo hình núi. Ở giữa áp lực xung quanh và áp lực từ ngọn núi đã xuất hiện một khe hở. Lâm Vân không chút do dự thu phệ hồn thương. Bất chấp ngọn núi lần nữa rơi xuống, phệ hồn thương đã xuyên qua khe hở kia. Răng rắc, một tiếng giòn tan vang lên, áp lực trên người Lâm Vân bỗng nhiên biến mất. Hắn nhanh chóng lách người thoát khỏi phạm vi khống chế của pháp bảo. Cùng lúc là một tiếng ầm ầm cực lớn, pháp bảo hình núi rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu vài chục mét. Khí tức trong người Lâm Vân chạy loạn xạ, thiếu chút nữa phun ra máu. Hai lão già kia thật lợi hại, không một dấu vết gì đã liên thủ tấn công. Lâm Vân còn chưa phun ra máu tươi, lão già đứng bên cạnh lão già họ Khang đã nhổ một bãi máu màu tím xen lẫn màu đỏ. Sau đó ông ta hoảng sợ nhìn về phía Lâm Vân. Ông ta không ngờ Lâm Vân lại lợi hại và nắm bắt tình huống hoàn mỹ như vậy. Ông ta và Khang Sư Huynh đã hợp lực lại rồi mà hắn vẫn tránh được, thậm chí còn khiến mình bị thương. Điều này thật quá là kinh khủng. Ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo. Hai người này nguy hiểm nhất khi kết hợp. Dù hắn đã tránh được một lần, nhưng lần thứ hai thì chưa chắc. Mà vừa rồi cũng là tránh hiểm. Một khi hắn chậm đi một vài giây thôi thì hắn sẽ bị pháp bảo kia đè chết. Lâm Vân không chút do dự phóng ra phệ hồn thương đánh về phía lão già vừa phun ra máu tươi. Động tác cực kỳ liền mạnh. Ngươi dám! Lão già họ Phan, họ Khang thấy Lâm Vân trực tiếp bỏ qua mình và các tu sĩ xung quanh đánh về phía sư đệ thì cực kỳ tức giận. Tuy nhiên trong lòng ông ta cũng âm thầm bội phục sự quyết đoán của Lâm Vân. Một khi Lâm Vân tấn công các tu sĩ xung quanh thì ông ta và sư đệ có thời gian để bố trí lần tấn công thứ hai. Nhưng Lâm Vân rõ ràng xá cận cầu viễn, xá nhược cầu cường, trực tiếp buông tha người xung quanh mà đánh về phía sư đệ của ông ta. Lão già vừa phun ra máu cũng thật không ngờ Lâm Vân tấn công về hướng của ông ta. Phải biết rằng ông ta cách hắn xa nhất, Lâm Vân đã lựa chọn tấn công ông ta, chứng tỏ hắn đã phát hiện ra sự lợi hại của ông ta và sư huynh liên thủ. Chỉ là không biết vì sao Lâm Vân phát hiện ra, có phải vì do mình bị thương hay không. Vệ hồn thương cơ hồ chỉ trong nháy mắt đi tới trước người lão già. Lão già không nghĩ ngợi liền phóng ra một pháp bảo hình cây roi ngăn cản vệ hồn thương. Ông ta muốn đỡ một kích này rồi, sau đó đợi sư huynh tới hỗ trợ. Mặc dù là vội vàng phóng ra, nhưng uy lực của cây roi không hề giảm. Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Vệ hồn thương bỗng nhiên biến mất, quay ngược trở lại về đâm lão già họ Khang. Hai lão già râu trắng đều kinh hãi sửng sốt với sự biến hóa quỷ dị của cây thương. Thẳng đến lúc này, sát ý trên vệ hồn thương mới bành trướng. Lão già họ Khang tuyệt đối không ngờ một cây thương này của Lâm Vân lại nhắm vào ông ta. Lão già họ Khang hừ lạnh một tiếng, một cái khiên lớn màu xám xuất hiện trước người ông ta, đồng thời pháp bảo hình núi cũng quay trở về tấn công Lâm Vân. Nhưng vệ hồn thương bỗng nhiên chia ra làm hai, một cái vẫn đâm về lão già họ Khang, một cái thì đâm vào lão già kia. Lão già kia còn chưa kịp dùng cây roi phản kích Lâm Vân, thì vệ hồn thương của Lâm Vân lại đánh tới. Trong lòng ông ta không khỏi sợ hãi thầm than. Không khỏi sợ hãi than, thần thức của Lâm Vân thật là khủng bố, có thể điều khiển cây thương tùy ý như vậy. Cho dù là pháp bảo bổn mạng cũng không làm được như hắn. Không tốt, lão già này vừa rút cây roi để phòng ngự thì phát hiện đây chỉ là thương giả. Trong lòng ông ta thầm giận, đang định bất chấp cây thương giả phóng cây roi giết chết Lâm Vân. Bỗng nhiên một cảm giác cực nóng truyền tới. Cảm giác này không phải là hư ảo, mà là một ngọn lửa đã được huyển hóa thành một cây thương. Đây là lửa gì vậy? Rõ ràng khiến cho mình có một cảm giác khủng bố. Lão già này rốt cuộc bất chấp tập kích Lâm Vân mà vung tay lên, một con mãng xà, một sừng xuất hiện trước người ông ta. Con mãng xà há mồm phun ra một luồng xương trắng đầy hàn khí, nhưng ngọn lửa kia chỉ nhạt đi một ít mà thôi, vẫn tiếp tục lao tới lão già. Con mãng xà rống lên một tiếng, lớp da cứng rắn của nó đã bị xuyên qua. Lão già này không chút do dự thu mãng xà lại, đồng thời tạo ra mấy cái khiên bằng băng bảo hộ. Răng rắc, mấy cái khiên bằng băng dần dần vỡ vụn. Tuy đã ngăn cản được ngọn lửa khủng bố kia, nhưng lão già này lần nữa phun ra máu tươi. Trong lòng ông ta càng thêm khiếp sợ. Đấy là lửa gì mà kinh khủng như vậy? Lão già họ Khang nhìn thấy sư đệ đầy chật vật, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng vệ hồn thương đã giết tới. Cái khiên màu xám vừa phóng ra cũng đã bị vệ hồn thương đánh vỡ vụn. Sau khi phá nát cái khiên, vệ hồn thương dùng tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua cánh tay của lão già họ Khang. Máu tươi lập tức bắn ra ngoài. Tuy nhiên, lão già họ Khang chỉ vung tay lên một cái, cánh tay của ông ta lập tức hoàn hảo như lúc đầu, không hề có dấu vết của vệ hồn thương vừa đâm xuyên qua. Đồng thời pháp bảo hình núi đã lần nữa đè xuống người Lâm Vân, lần này không còn sự hỗ trợ của lão già kia. Lâm Vân hét lớn một tiếng, vận chuyển tinh nguyên vào cánh tay, rồi tung một quyền pháp bảo vệ hình núi. Rồi tung một quyền về pháp bảo hình núi. Do lão già họ Khang đã bị thương nên lực công kích của pháp bảo hình núi đã bị giảm đáng kể. Lâm Vân chỉ cần tung một quyền, pháp bảo kia liền bị đập vỡ. Nhưng cho dù như vậy, cánh tay của hắn cũng bị tổn thương, vang lên tiếng vỡ vụn của xương ngón tay. Vận chuyển tinh nguyên tới vết thương, cánh tay của Lâm Vân giống như lão già họ Khang, nhanh chóng phục hồi. Thống khoái, Lâm Vân gầm lên một tiếng, vệ hồn thương lại phóng ra, một kịch giết chết 4 tu sĩ hợp thể và 1 tu sĩ đại thừa, không hề có sự cố kỵ. Hắn có hỗn độn sơn hà đồ cung cấp linh lực, nên sợ gì vây công? Pháp bảo hình núi kia tạo uy hiếp quá lớn cho Lâm Vân, tuy nhiên rất muốn lấy hỗn độn sơn hà đồ thu pháp bảo kia lại, nhưng hắn lại không nắm chắc có thể tiêu diệt hết các tu sĩ xung quanh. Một khi có người nào chạy thoát rồi truyền tin tức ra ngoài, thì nói không chừng sẽ khiến cho các vị đại năng ngấp nghé. Lâm Vân vốn cho rằng hắn đã đứng ở đỉnh của giới tu chân, cho dù giết tu sĩ đại thừa cũng như giết gà vậy. Nhưng hôm nay đối kháng với 2 lão già râu trắng, dù ở chiến thuật hắn đã lấy được thắng lợi, nhưng thực lực của 2 người này không hề kém hắn. Không ngờ ở thế giới tu chân vẫn còn có cường giả như vậy. 2 lão già thu lại pháp bảo, nhưng trong lòng như sóng to gió lớn. Đối với việc Lâm Vân lạm sát các đệ tử tinh anh của mình, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không còn năng lực để đi cứu viện. Dù rất phẫn nộ, nhưng 2 người lại không có cách nào khác. 2 người đã đánh giá cao thực lực của Lâm Vân, nhưng thực lực của hắn vẫn nằm ngoài dự liệu của 2 người. Rõ ràng khủng bố tới trình độ như vậy, 2 người có thể khẳng định nếu một đấu một thì 2 người không thể lưu lại Lâm Vân. Tịch Mịch Cốc lại chặt phải một người như hắn, thậm chí còn là hỗn độn tinh thể. Lâm Vân thu thương, ngạo nhiên mà đứng. Việc hắn vừa đánh lén các tu sĩ hợp thể, hắn không thấy có gì xấu hổ cả. Bọn chúng đã vây công hắn, vậy thì hắn phải dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng. Tuy nhiên, tinh nguyên và thần thức của hắn đã hao tổn rất nhiều. Mặc cho hỗn độn sơn hà đồ không ngừng cung cấp linh lực, mà hắn chỉ khiến 2 lão già kia trọng thương mà thôi, còn chưa thể giết được. Nếu hiện tại 2 người lại liên kết lại, hắn rất khó mà ngăn cản. Lâm Vân quyết định một khi 2 lão già ra lệnh vây công hắn, hắn sẽ lập tức rời đi. Cho dù hắn không biết 2 lão già này đã đạt tới cảnh giới như thế nào, nhưng năng lượng tỏa ra từ 2 lão vẫn rất là khủng khiếp. Hết chương. Công tử điên khùng chương 498, giao dịch. Các ngươi lui xuống trước đi, Lão già họ Khang vung tay ra lệnh cho các tu sĩ xung quanh. Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Vân và hai lão già râu trắng. Lão già họ Khang bố trí một kết giới ngăn cản âm thanh, rồi mới nói: Lão Phu là Khang Duy, đây là sư đệ của ta, Tái Nhiễm. Thực lực của Lâm Đạo Hữu thật vượt ngoài dự liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu như vừa nãy chúng tôi vây công cậu, Lâm Đạo Hữu cảm thấy có thể chạy trốn không? Tôi thừa nhận chúng tôi đã đánh giá thấp cậu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản cậu tự bạo. Vì vậy tôi muốn làm một cái giao dịch với cậu. Lâm Vân chỉ cười lạnh, không lên tiếng. Hiện tại nằm mơ mà giữ được hắn ở đây. Nếu như lúc trước dưới tình huống bất ngờ bị hai cao thủ và mười mấy tu sĩ đại thừa vây công, thì hắn không có cách nào chạy trốn. Nhưng bây giờ Lâm Vân lại có nắm chắc 10 phần. Hắn đã xác định thực lực của hai lão già này phải nói là không kém hơn hắn. Nhưng một khi hắn tung hết thủ đoạn ra thì hắn tuyệt đối có thể giết được hai người. Tuy nhiên bị nhiều người vây công như vậy, hắn khẳng định cũng bị thương nặng. Đây là điều Lâm Vân không muốn thấy. Thấy Lâm Vân không trả lời, Khang Duy tiếp tục nói: Tịch Mịch Cốc của chúng tôi đã bày ra đại trận thiên la địa võng. Cho dù cậu có lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng không thể rời khỏi đây được. Nhiều nhất là đồng quy vu tận với chúng tôi mà thôi. Hơn nữa, một khi toàn bộ đệ tử của Tịch Mịch Cốc đều tới bao vây cậu, cậu cảm thấy cậu có cơ hội không? Đừng nghĩ rằng tôi mạnh miệng, tôi chỉ có 2 yêu cầu. Thứ nhất là có 1 lọ máu tươi của cậu. Thứ hai là để lại tinh thần châu. Nếu như cậu đồng ý, chúng tôi lập tức đưa cậu ra ngoài. Sau đó, đôi bên đều không liên quan gì tới nhau. Sở dĩ Khang Duy nói như vậy, bởi vì hiện tại Lâm Vân đã bị bao vây. Tuy Lâm Vân rất có bản lĩnh, nhưng vừa nãy là do bọn họ còn coi thường hắn nên mới rơi vào thế hạ phong. Một khi chính thức phòng bị, Lâm Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người. Nhưng Khang Duy lại rất sợ Lâm Vân tự bạo. Một khi hắn tự bạo thì bọn họ chẳng thu hoạch được gì. Lâm Vân âm thầm khiếp sợ. Vì sao lão già kia lại biết việc mình có tinh thần châu? Bất kể như thế nào, Lâm Vân đã phẫn nộ tới cực điểm. Lão già Khang Duy này thật đúng là coi hắn như con mồi đã xa lưới, mặc sức ra điều kiện. Thật con mẹ nói, không phải dạng người tốt đẹp gì. Y dựa vào cái gì mà tự tin như vậy nhỉ? Không chỉ nói 2 yêu cầu, cho dù 1 cái yêu cầu, Lâm Vân cũng không đáp ứng. Kể cả lão già có đưa cả nhà kho của Tịch Mịch Cốc cho hắn, Lâm Vân cũng không thể bỏ qua chuyện này. Tuy thực lực của Tịch Mịch Cốc rất mạnh, nhưng Lâm Vân không tin dưới sự ám sát của hắn, bọn chúng còn không bị diệt. Muốn vây công hắn lần nữa sao? Nằm mơ đi. Tuy nhiên, Lâm Vân không biểu lộ gì hỏi. Khang lão nhân, lão dựa vào cái gì nói ta có tinh thần châu? Là ai nói cho lão biết? Khang Duy cũng không giấu giếm, giống như biết Lâm Vân đã như cá lọt lưới, không còn gì đáng sợ. Việc tôi biết cậu có tinh thần châu là chỉ suy đoán mà thôi. Hiện tại câu hỏi vậy, cậu hỏi vậy thì càng thêm khẳng định. Không sai, cậu xác thực là hỗn độn tinh thể. Điều kiện hình thành hỗn độn tinh thể rất khắc nghiệt. Tôi không biết cậu làm cách nào đạt được. Nhưng điều kiện quan trọng nhất khi tất cả các điều kiện được thỏa mãn là phải có tinh thần châu. Nếu cậu là hỗn độn tinh thể thì chứng tỏ cậu đã có tinh thần châu. Lâm Vân hơi sửng sốt, hỗn độn tinh thể là cái gì? Hắn còn chưa từng nghe nói tới, nhưng theo lời của lão già Khang Duy, mình trong lúc vô tình đã tạo thành hỗn độn tinh thể. Điều này làm cho Lâm Vân rất mê hoặc. Xem ra, sau khi rời khỏi đây phải tìm đọc tài liệu liên quan tới hỗn độn tinh thể mới được. Cậu thấy sao? 2 yêu cầu của tôi không hề hà khắc chút nào. Cậu phải biết rằng, một khi cậu là hỗn độn tinh thể và có truyền tống trận bị lộ ra ngoài, thì cho dù cậu có bản lĩnh lớn đến mấy cũng không thoát khỏi sự đuổi giết của thế giới tu chân. Huống hồ đây chỉ là thứ yếu. Một khi người tiên giới cũng biết cậu có tinh thần châu thì cậu có thể tưởng tượng hậu quả như thế nào? Tịch Mịch Cốc của chúng tôi thì khác. Chúng tôi có năng lực để bảo vệ tinh thần châu, Hơn nữa, cậu giữ tinh thần châu cũng không hề có tác dụng gì, chỉ khiến nhiều người đuổi giết mà thôi. Khang Duy thấy sắc mặt biến ảo của Lâm Vân lần nữa thuyết phục. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, xem ra hắn phải giết hai lão già này rồi, để lại hai người sẽ là mối họa lớn. Phải tiêu diệt hết. Công tử điên khùng chương 499, giết chết dễ dàng. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lâm Vân hiểu rằng thực lực của hai lão này cực kỳ mạnh, chỉ có thể phóng ra Sơn Hà Đồ, sau đó lợi dụng lúc hai lão còn chưa kịp phản ứng rồi giết chết mới là biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười, trong lòng đã có chủ ý. Hắn nhìn lão già Khang Duy nói, Khang lão nhân, chuyện này để tôi suy nghĩ đã. Hiện tại ông bảo những tu sĩ xung quanh kia mở ra, tôi nghĩ kỹ sẽ nói cho ông biết. Còn có, thu hồi lại khí tức của ông đi, tôi không thích loại khí tức này. Khang Duy cười ha ha, nhưng khuôn mặt không có vẻ gì vui mừng cả. Thả ngươi, nằm mơ đi thôi, hiện tại ngươi không nghĩ ra được, thì ở chỗ này nghĩ, nếu ngươi muốn cưỡng chế rời đi, thì ta không ngại vây ngươi lại, ta đồng ý đánh cuộc cho dù ngươi tự bạo, tinh thần châu cũng không thể hề ảnh hưởng gì cả. Lâm Vân khinh thường cười, Khang lão nhân nghĩ rằng, lão nghĩ rằng ta cần lão phê chuẩn mới được rời đi hay sao? Lão quá tự đắc rồi. Nói xong, Lâm Vân sử dụng tinh dời, lập tức biến mất tại chỗ. Khuôn mặt của Khang Duy tái nhợt nhìn nơi Lâm Vân biến mất. Ông ta không ngờ người trẻ tuổi kia lại biết thuấn di. Phải biết rằng, đây là công pháp mà chỉ có người trên tu vị huyền tiên mới có thể thi triển được. Cho dù là ông ta cũng nghe nói qua mà thôi. Không ngờ tên Lâm Vân này rõ ràng biết. Mình nên sớm đoán ra, năm đó Lâm Vân sở dĩ có thể chạy trốn nhất định là có quan hệ với việc thuấn di. Đã như vậy, lần sau ông ta không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào để vận dụng công pháp. Hơn nữa, phải tìm cách moi ra được công pháp từ miệng của tên Lâm Vân. Thuấn di, hắc hắc, ta xem lần sau ngươi còn chạy đi đâu được. Khang Duy nhìn các đệ tử xung quanh nói. Lập tức phong tỏa toàn bộ tịch mịch cốc, ngay cả không gian cũng tiến hành giam cầm. Ta không tin tên đó có thể thi triển thuấn di trong không gian như vậy. Trương Dần nghe vậy liền ngẩn ngơ. Giam cầm không gian mặc dù có thể giam cầm phạm vi 3.000 dặm, nhưng cần phải tốn rất nhiều linh thạch. Cho dù là tịch mịch cốc cũng không chịu nổi gánh nặng đó. Lần trước bố trí đại trận tinh cầu phong tỏa, linh thạch còn chưa được bổ sung trở về, hiện tại lại tới giam cầm không gian. Tuy nhiên, lão tổ tông đã ra lệnh, y không thể không nghe theo, vội vàng chuẩn bị tài liệu để bố trí trận pháp. Lâm Vân trốn một bên nhìn các tu sĩ đang tiến hành bài trận, trong lòng cười lạnh. Tịch mịch cốc thật đúng là dốc hết vốn liếng, lần trước vì muốn giam cầm hắn mà bố trí đại trận phong tỏa, lần này lại bố trí đại trận giam cầm không gian. Các ngươi đã thích lãng phí linh thạch như vậy thì cho các ngươi lãng phí. Cho dù Lâm Vân cho rằng đây là làm lãng phí linh thạch của hắn, nhưng hắn không muốn đi ra ngăn cản. Không ngờ tên Lâm Vân kia lại có nhiều thủ đoạn như vậy, ngay cả thuấn di cũng biết. Về tới điện Tịch Nguyên, Khang Duy âm trầm nói. Tái Nhiễm gật đầu, vẻ mặt hơi lo lắng. Sư huynh, đệ cảm thấy tên Lâm Vân này có chút quỷ dị, giống như hắn không e ngại chúng ta vậy, hơn nữa còn đầy vẻ tính trước, cộng thêm ngọn lửa kinh khủng và thuẫn ật thân, thật sự khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Sư đệ, có gì mà phải sợ hắn? Hắn chỉ là một tu sĩ đại thừa điên phong mà thôi. Phải biết rằng, huynh đã là tán tiên trải qua 6 lần độ kiếp, mà đệ cũng là tán tiên trải qua 5 lần độ kiếp. Chỉ cần tên Lâm Vân kia ám sát thêm lần nữa, chúng ta có thể lập tức xuất hiện ở hiện trường, rồi liên thủ giết hắn. Khang Duy lạnh lùng cười. Sự lạc quan của huynh cũng không khiến Tái Nhiễm yên tâm hơn, mà nhíu mày nói. Đệ cảm thấy chuyện này nên nói với thượng giới. Chúng ta tìm một tu sĩ sắp phi thăng, sau đó nói tin tức này cho người đó biết, để người đó mang theo tin tức lên tiên giới. Không phải để không có lòng tin, mà là tên Lâm Vân kia thật sự quá lợi hại. Huống hồ, mục tiêu kế tiếp của hắn là ai, chúng ta đều không biết. Nghe Tái Nhiễm nói như vậy, Khang Duy gật đầu, nhưng lập tức kiêu ngạo nói. Dù hắn xuất hiện ở chỗ nào, huynh đều có nắm chắc lập tức tới trước mặt của hắn. Tái Nhiễm lại lo lắng hỏi, nếu Lâm Vân xuất hiện ở trong này rồi đánh lén chúng ta thì sao? Khang Duy hơi sửng sốt, rồi cười lên. Để nói hắn dám đánh lén chúng ta hay sao? Chẳng lẽ hắn chán sống? Tuy tên Lâm Vân kia lợi hại, nhưng muốn đánh lén chúng ta là không có khả năng. Huống hồ một khi bên này động thủ, toàn bộ tu sĩ trong cốc sẽ kéo tới, lúc đó hắn có trốn đằng trời. Tái Nhiễm lắc đầu, đánh lén chúng ta khác với đánh lén người khác. Bởi vì một khi các đệ tử của chúng ta bị đánh lén, thì có hai người chúng ta tiến hành bao vây Lâm Vân. Còn nếu là chúng ta bị đánh lén, chỉ cần có một người xảy ra ngoài ý muốn, thì sẽ có một đả kích rất lớn với Tịch Mịch Cốc. Để cảm thấy trong việc xử lý tên Lâm Vân, chúng ta đã quá vội vàng, mà Trương Dần đúng là không thích hợp tiếp nhận cốc chủ Tịch Mịch Cốc. Ngươi rất thông minh, ta chính là muốn đánh lén hai ngươi. Một tia sáng xé rách không gian đâm về phía Khang Duy, điều khiến hai người khiếp sợ chính là một thương của Lâm Vân rõ ràng có thể thôn phệ không gian. Chỉ sợ ngươi không tới. Khang Duy cười lạnh một tiếng, lập tức phóng ra pháp bảo hình núi. Bỗng nhiên, một tấm bản đồ bảy màu xuất hiện ở trên đầu ông ta và sư đệ. Mà pháp bảo hình núi mà ông ta vừa phóng ra rõ ràng bị bản đồ kia hút lại. Hỗn độn Sơn Hà Đồ. Khang Duy chỉ kịp nói ra mấy chữ này, linh hồn của ông ta đã bị vệ hồn thương phá nát. Ngươi lại có Hỗn độn Sơn Hà Đồ, ngươi! Tái Nhiễm cũng chỉ kịp nói ra mấy chữ này, thân thể của ông ta đã không thể nhúc nhích, chân nguyên cũng bị Sơn Hà Đồ giam cầm. Lâm Vân không chút do dự phóng vệ hồn thương thôn vệ Tái Nhiễm. Giết xong hai lão già, đến Lâm Vân cũng thật không ngờ dễ dàng như vậy. Sơn Hà Đồ quả nhiên là pháp bảo khủng bố, ngay cả hai cái gì tán tiên cũng không có khả năng hoàn thủ. Lâm Vân âm thầm may mắn Sơn Hà Đồ ở trong tay mình. Một khi người khác dùng tấm bản đồ này để đối phó hắn, hắn khẳng định cũng bị chết ngay lập tức như vậy. Xem ra tu vị của hắn càng cao, uy lực của Sơn Hà Đồ càng lớn. Sớm biết uy lực của Sơn Hà Đồ khủng bố như vậy, thì lúc bị các tu sĩ bao vây, hắn không cần phải sử dụng tinh dời, trực tiếp phóng Sơn Hà Đồ giết hết là được. Ở bên ngoài đại điện Tịch Nguyên đã có rất nhiều tu sĩ trên cấp hợp thể bao vây. Lâm Vân mỉm cười, ngay cả hai lão già kia cũng bị Sơn Hà Đồ giết. Như vậy, công việc kế tiếp là phóng ra Sơn Hà Đồ rồi giết toàn bộ là được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không do dự nữa. Sơn Hà Đồ lập tức lao ra ngoài. Nhưng vừa khống chế đám tu sĩ bên ngoài một lát, thì Lâm Vân bỗng cảm thấy tinh lực của mình giống như con ngựa hoang thoát khỏi cương vậy. Sơn Hà Đồ rõ ràng bắt đầu hấp thu tinh lực của hắn. Lâm Vân thầm kêu không tốt. Vài tên tu sĩ đại thừa bị Sơn Hà Đồ giam cầm, lập tức vùng vẫy muốn thoát đi. Hết chương. Công tử điên khùng chương 500, chém giết thảm thiết. Sơn Hà Đồ rõ ràng có nhiều linh khí như vậy, còn hút linh lực của mình. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Vân đã đoán ra được đại khái. Hắn dùng Sơn Hà Đồ để dễ dàng giết chết Khang Duy và Tái Nhiễm, nhưng có vẻ như Sơn Hà Đồ không thể khống chế ở phạm vi lớn. Chính xác hơn là hắn còn chưa đủ khả năng để khống chế nhiều tu sĩ đại thừa như vậy. Hắn rõ ràng tính sai. Nghĩ tới đây, Lâm Vân đâu dám tiếp tục dùng Sơn Hà Đồ nữa. Tranh thủ thời gian thu tấm bản đồ lại rồi phóng vệ hồn thương ra, trực tiếp lao tới giết chết các tu sĩ xung quanh. Hiện tại không gian đã bị người của Tịch Mịch Cốc giam cầm, muốn ám sát đã không có khả năng rồi, chỉ còn trực diện tấn công. Âm, âm, không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, các ngọn núi xung quanh đều bị sụp đổ, không gian cũng bị móp méo. Nhiều cao thủ đánh nhau như vậy, sức công phá cực kỳ khủng khiếp. sát ý bao trùm khắp nơi. Từng tu sĩ của Tịch Mịch Cốc bị Phệ Hồn Thương đánh chết. Trương Dần đã sớm hối hận vì đắc tội với một tu sĩ khủng bố như Lâm Vân. Không ngờ hắn lợi hại như vậy. Có thể ám sát hai vị sư tổ, còn có thể kiên trì tới hiện tại. Không ngừng có tu sĩ cấp thấp của Tịch Mịch Cốc bị chết do ảnh hưởng của cuộc chiến. Sát ý đầy trời tràn ngập khắp Tịch Mịch Cốc. Các loại pháp bảo, phép thuật ánh lên những tia sáng chói mắt. Lâm Vân căn bản không có kỵ. Mỗi một thương của hắn đều là toàn lực đánh ra. Mỗi một thương đều mang theo vô số chùm máu tươi. Đại diện Tịch Nguyên đã bị các pháp thuật và pháp bảo sang thành bình địa. Các tu sĩ Tịch Mịch Cốc thì không ngừng tử vong. Phạm vi ngày càng lớn. Tất cả các tu sĩ Tịch Mịch Cốc đều khiếp sợ với sự dẻo dai của Lâm Vân. Một mình hắn rõ ràng có thể đánh với nhiều tu sĩ lâu như vậy, mà trên người hắn mới chỉ có vài vết thương. Mỗi thương của hắn phóng ra đều mang theo chân nguyên nổ mạnh, sát ý mãnh liệt. Hơn nữa, tinh mang bảo hộ xung quanh người hắn, một khi bị vỡ nát, lại có thể lập tức hồi phục. Chân nguyên của Lâm Vân thực sự hùng hậu tới mức không thể tưởng tượng nổi. Người này thật quá mạnh mẽ. Một trận chiến này đánh cho Nhật Nguyệt vô quan, thiên hôn, địa ám. Không gian sụp đổ đã khiến bầu trời của Tịch Mịch Cốc trở nên xám xịt. Đôi mắt của Lâm Vân đã đỏ bừng. Nếu không có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ không ngừng cung cấp linh lực, thì hắn đã sớm sụp đổ rồi. Mặc dù như thế, hắn vẫn có cảm giác sức cùng lực kiệt. Với thân thể được cải tạo như hắn, cả người cũng toàn là vết thương, máu chảy khắp nơi, trông cực kỳ dữ tợn. Nếu như nói Lâm Vân chật vật không chịu nổi, thì cả Tịch Mịch Cốc chỉ còn lại đống hoang tàn. Khắp nơi là toàn vận, cơ thể xen lẫn với các đống phế tích, chân khí cuồng bạo trực tiếp phóng lên trời. Cho dù đã có đại trận ngăn cản, nhưng người ở bên ngoài vẫn nhìn thấy không gian xung quanh Tịch Mịch Cốc chấn động kịch liệt. Chỉ cần không phải là tên ngốc, thì đều hiểu rằng Tịch Mịch Cốc đang phát sinh chuyện lớn. Nhưng không ai biết Tịch Mịch Cốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không ngừng có tu sĩ từ nơi khác chạy tới. Dần dần ở xung quanh Tịch Mịch Cốc đã xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Bọn họ đều khẩn trương nhìn không gian trên Tịch Mịch Cốc chấn động kịch liệt. Không có ai dám đi tới gần xem xét. Cho dù là một số đệ tử ngoại môn của Tịch Mịch Cốc cũng không có cách nào đi qua đại trận. Hiện tại trong đầu của Lâm Vân chỉ có sát ý. Năm ngôi sao màu bạc trong tử phủ không ngừng bạo động. Đến cuối cùng, hắn thậm chí còn không quan tâm tới thân thể, chỉ là không ngừng phóng phệ hồn thương, giết chóc. Ngay cả tinh vũ cũng được Lâm Vân thăng cấp thành tinh vũ ngàn dặm. Dưới sự duy trì của Sơn Hà Đồ, tu sĩ dưới cấp hóa thần chạm vào sẽ chết. Tu sĩ luyện hư chỉ có thể ngăn cản được 2-3 cái tinh vũ mà thôi. Rất nhiều tu sĩ của Tịch Mịch Cốc bị Lâm Vân không kiên sợ giết hại, vết thương trên người của Lâm Vân cũng không gia tăng, đồng thời tinh lực luôn trong tình trạng báo động. Cho dù Sơn Hà Đồ cung cấp linh lực, nhưng cũng không thể bằng cầu được. Đây đã là ngày thứ 7, tiếng hò hét trong Tịch Mịch Cốc dần dần thấp xuống, ngay cả tiếng nổ mạnh kịch liệt cũng chậm rãi biến mất. Ngươi thật là độc ác. Trương Dần nhìn từng người đệ tử của Tịch Mịch Cốc bị Lâm Vân giết hại. Hai mắt đã đỏ bừng, hàm răng nghiến kèn kẹt. Dưới sự giết chóc của Lâm Vân, 8 ngọn núi chính đã bị Lâm Vân san bằng. Các tu sĩ trên cấp Đại Thừa chỉ còn lại Trương Dần và tu sĩ Mặt Trắng. Còn tu sĩ dưới cấp Đại Thừa không phải bị chết bởi cây thương của Lâm Vân thì bị chết bởi tinh vũ hoặc là bị không gian sụp đổ đè chết. Lâm Vân quỳ một chân xuống, phệ hồn thương cũng rơi xuống mặt đất. Cả tay phải của hắn chỉ còn một lớp da gắn liền với xương. Xương cốt ở bên trong rõ ràng, bị đứt gãy toàn bộ. Lâm Vân quỳ xuống, nhổ ra từng bãi máu đen, rồi lạnh lùng nhìn Trương Dần. 4 ngày trước, hắn đã biết những người này muốn bắt hắn để luyện chế đan dược. Đây là lý do mấy tên tu sĩ Đại Thừa trong lúc phẫn nộ nói ra. Cho nên hắn đã không còn sự áy náy khi giết nhiều người như vậy rồi. Một môn phái muốn muốn biến hắn thành đan dược thì hắn phải diệt. Lâm Vân chậm rãi vịn vệ hồng thương đứng lên, rồi lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Dần và tu sĩ mặt trắng. Vệ hồng thương từ từ giơ lên. Cho dù ta tự sát cũng không để cho ngươi giết chết. Hiện tại ngay cả năng lực tự bạo Trương Dần cũng không có, cho nên y tiện tay nhặt một phi thanh kiếm rồi đâm vào giữa trán. Tu sĩ mặt trắng cũng thở dài một tiếng. Chỗ đan điền của y đã có một cái lỗ thủng thật lớn. Cho tới nay, chỉ có y và Trương Dần biết. Cốc chủ chính thức của Tịch Mịch Cốc chính là y. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa rồi. Tịch Mịch Cốc đã diệt, y cũng không thể sống sót. Đã không còn Tịch Mịch Cốc nữa rồi. Lâm Vân, Khái, Khái. Tu sĩ mặt trắng ho khan vài tiếng, rốt cuộc không kiên trì nổi, đầu nghiêng một cái, ngay cả nguyên hồn cũng tiêu tán không còn. Lâm Vân đứng ở giữa Tịch Mịch Cốc đã trở nên trống rãi, khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu. Rốt cuộc không kiên trì nổi cũng ngã xuống. Ở bên ngoài Tịch Mịch Cốc càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới xem náo nhiệt, nhưng không ai dám vào phá trận. Cho dù hiện tại Tịch Mịch Cốc đã yên tĩnh trở lại, không gian hỗn loạn cũng dần dần ổn định, nhưng vẫn không có người nào lỗ mãng lại gần. Hôm nay là ngày thứ 11 Lâm Vân đi vào Tịch Mịch Cốc. Lâm Vân mở to mắt, nhìn thi thể của các đệ tử Tịch Mịch Cốc xung quanh, rồi chậm rãi đứng lên. Tay phải của hắn đã hoàn toàn phế. Tinh lực hồi phục rất thông thả, hiệu quả trị thương đã kém đi rất là nhiều. Năm ngôi sao màu bạc ảm đạm vô sắc. Lâm Vân lấy một viên đan dược ra rồi uống. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Hắn hiểu ra rằng sát khí trên người mình đã quá dày đặc. Người tu đạo vốn coi trọng tâm bình khí hóa, mà hắn lại giết nhiều người trong thời gian ngắn như vậy. Nếu không phải hắn đã ngủ tinh thì tu vị của hắn sẽ mắc kẹt ở chỗ này mãi mãi. Hết chương. Công tử điên khùng chương 501 kinh hãi. Tuy nhiên, Lâm Vân không có hối hận, muốn mạng của hắn thì trước phải để lại mạng. Dù ngươi có bất kỳ nguyên nhân gì cũng đừng hòng thương lượng. Lâm Vân vung tay trái lên, vô số giới chỉ bị Sơn Hà Đồ thu lại, còn bảo tàng của Tịch Mịch Cốc thì do nơi này đã bị san bằng thành bình địa, nên Lâm Vân căn bản chẳng muốn đi tìm. Tinh diễm phóng khắp nơi, thi thể trên mặt đất biến thành tro bụi. Lâm Vân thử hồi phục cánh tay, nhưng vẫn không thể hồi phục như cũ. Tay phải này bị một tên tu sĩ béo dùng pháp bảo hình bánh xe màu xám làm bị thương. Tuy tên đó cũng bị vệ hồn thương đâm xuyên qua trán, nhưng trước khi chết, y đã tự bạo, khiến cho cánh tay của Lâm Vân bị vỡ nát. Đồng thời, người của Tịch Mịch Cốc cũng bị nổ chết không ít người. Tên này đúng là một tên ngoan độc, mà vết thương do y tạo thành rõ ràng không thể hồi phục như cũ. Ở miệng vết thương có một lớp sương mù màu xám bao phủ phía trên. Nếu Lâm Vân không dùng tinh lực làm dịu, thì không chừng lớp sương mù đó sẽ ăn mòn cả ngực phải của hắn. Ở bên ngực trái đứt ba cây xương sườn là do tên tu sĩ mặt trắng kia tạo thành. Dù y liên tục đánh gãy ba cái xương sườn của Lâm Vân, thậm chí còn đưa tử khí vào trong người của Lâm Vân, khiến cho xương sườn của hắn cũng bị như cánh tay không thể hồi phục. Nhưng y cũng bị tinh bạo của Lâm Vân đánh nổ đan điền. Còn ở phổi của Lâm Vân có một cây châm cực nhỏ, không biết là pháp bảo gì của ai mà không thể lấy ra được. Khái, khái. Lâm Vân ho khan vài tiếng. Xương sườn và phổi truyền tới sự đau đớn. Đột nhiên trong lòng Lâm Vân xuất hiện một cảm giác hư không và trống vắng. Hắn đã san bằng một môn phái đứng đầu, khiến cho hắn không còn hứng thú tới việc đi tìm Âu Dương Gia để tính sổ. Thậm chí ngay cả hứng thú đi tới Thành Quang Bình tìm người Tiêu sư kia cũng không còn. Liễu Dược Sư, Linh Nhi, Tân Nhai, Trác Âm, hắn không muốn gặp lại một ai. Ngay cả việc đi tới núi Thiên Trì tìm kiếm Ngọc Thuộc Tính Thủy và tới Loạn Vật Tinh Không tìm kiếm bảo vật còn lại, Lâm Vân cũng không còn tâm tư. Hiện tại hắn chỉ muốn trở về nhà, trở về bên những người mình yêu, cùng mọi người sống tới già, hoặc là vĩnh hằng. Vệ Hồng Thương lần nữa phóng ra, vô luận là thiên la địa võng hay là đại trận bên ngoài tịch mịch cốc, đều bị một thương này của Lâm Vân nghiền nát. Một trận pháp không còn người chủ trí, sao có thể ngăn cản được một thương của Lâm Vân? Vô số tu sĩ vây quanh tịch mịch cốc bỗng nhiên nhìn thấy đại trận hộ sơn bị vỡ vụn, đều ngây người nhìn cảnh hoang tàn của tịch mịch cốc. Cả tịch mịch cốc giống như chết lặng, chỉ có một người trẻ tuổi toàn thân là máu chậm rãi đi ra. Người trẻ tuổi kia nhìn vô số tu sĩ xung quanh giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Chậm rãi đi ra tịch mịch cốc, Vệ Hồng Thương cũng không thu. Người này là ai? Cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung về phía người trẻ tuổi, khung cảnh lặng ngắt như tờ. Tuy nhiên bọn họ vẫn tự động tránh ra một con đường cho hắn đi qua. Người trẻ tuổi nhìn con đường được tách ra, nhíu mày lại, giống như nghĩ tới cái gì đó, rồi hắn lại ho khan. Bỗng nhiên không gian trở nên vặn vẹo, người trẻ tuổi chợt biến mất tại chỗ. Thuấn Di. Các tu sĩ có chút kiến thức đều nhận ra đó là Thuấn Di. Em nhận ra hắn rồi, hắn chính là vị tu sĩ trúc cơ đã bán thiên diễm tinh kim cho chúng ta. Một cô gái kinh ngạc nói với chồng của mình. Em thấy hắn có thể là tu sĩ trúc cơ sao? Người nam tử nhìn chằm chằm vào chỗ người trẻ tuổi vừa biến mất, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tôi nhận ra hắn rồi, hắn chính là Lâm Vân. Tôi đã từng nhìn thấy cây thương trong tay hắn. Một tu sĩ bỗng nhiên kêu lên. Đúng là hắn rồi, tôi cũng nhận ra. Không phải năm đó, hắn đã chết ở thành Quang Bình rồi mà. Nhỏ giọng một chút, người muốn chết à? Hạng người hung ác như hắn, sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Lần này hắn tới nhất định là để báo thù. Báo thù? Sao có thể được? Tịch mịch cốc đâu phải là nơi hắn có thể tới để báo thù. Ngu xuẩn, người không thấy hiện tại trong tịch mịch cốc không còn, dù chỉ một con kiến đấy à? Người ta vừa báo thù rồi rời đi rồi. Lần này tịch mịch cốc đúng là đá phải thiết bản. Một tu sĩ có thể diệt cả Tử Vân Điện và hóa linh điện sẽ đơn giản như vậy sao? Đáng đời. Trời ạ, không ngừng vang lên tiếng tán tán. Không ai nghĩ tới một tu sĩ có thể tiêu diệt cả tịch mịch cốc. Tịch mịch cốc bị diệt, nói không chừng trong đó còn có thứ tốt. Thanh âm này còn chưa dứt, đã có vô số tu sĩ lao vào trong cốc. Cách đó mấy vạn dặm là Âu Dương Sơn Trang. Trang chủ của Âu Dương Sơn Trang là Âu Dương Tuần, cầm phi kiếm, truyền tin. Hai tay ông không ngừng run rẩy. Y thật không ngờ năm đó cháu nội Âu Dương Phụng của mình lại dẫn một đối thủ khủng bố như vậy tới cho gia tộc. Chuyện gì vậy, đại ca? Một tu sĩ mặt đen hỏi. Y là nhị đệ Âu Dương Phi. Phân phó toàn bộ người của Âu Dương Sơn Trang mau chóng sắp xếp hành lý rời đi, càng nhanh càng tốt. Trước đừng hỏi tại sao. Âu Dương Tuần nghiêm mặt đứng lên phân phó, trong lòng ông ta dâng lên một sợ hãi vô tận với cái tên Lâm Vân mà ông ta đã phái người vây giết năm đó. Ma Cốc Tông, người này thật là khủng bố, không biết hắn đã tới tu vị nào rồi. Với thực lực của tịch mịch cốc, 5-6 Ma Cốc Tông chúng ta gộp lại cũng không phải là đối thủ, mà tên Lâm Vân kia rõ ràng dùng sức một mình tiêu diệt toàn bộ. Một tu sĩ bình thường có thể làm được như vậy sao? Tân Chi Vấn khiếp sợ nói, may mà phó môn chủ Thải Hồng đã tính toán trước, không để cho Ma Cốc Tông của chúng ta tham gia vào lần này vây công Lâm Vân. Bằng không hiện tại Ma Cốc Tông của chúng ta cũng xong đời rồi. Một trưởng lão sợ hãi nói, đúng vậy, Thải Hồng sư muội thật không nhìn lầm. Ây, chỉ là Tân Nhai đã đi ra ngoài hơn chục năm rồi còn chưa về. Không biết nó quen biết với Lâm Vân như thế nào. Các cao thủ trên bản thiên địa so với Lâm Vân chỉ là cặn bã mà thôi. Tân Chi Vấn lắc đầu nói. Phó môn chủ Thải Linh cau mày nói, Tuy Lâm Vân đã báo được thù, nhưng tôi khẳng định hắn cũng bị thương không nhẹ. Nghe nói tịch mịch cốc tồn tại cả tán tiên Huống hồ cho dù hắn không bị thương, nhưng đạo tâm của hắn sẽ vì thế mà mắc tại đó. Vì sao phó môn chủ lại nói như vậy? Một vị trưởng lão hỏi. Tôi đoán chừng tu vị của Lâm Vân đã là Đại Thừa Thiên Phong. Công pháp mà hắn tu luyện nhất định rất bá đạo. Mắt thấy thiên kiếp sắp tới, vậy mà hắn lại giết nhiều người như vậy. Một khi tâm ma xuất hiện, thì rất khó vượt qua thiên kiếp. Thậm chí vì thế mà tử vong cũng không phải là không thể. Thải Linh thản nhiên nói, thanh âm có vẻ tiếc nuối. Hết chương.